Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 9 tháng 5 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày vài ý tưởng của Đức Hồng Y Bergoglio trong tập sách có tựa đề Về Trời và Đất, vừa được xuất bản bằng tiếng Anh qua bài viết của Vũ Văn An. Tiếp theo đó là các tiết mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện, Câu Chuyện Gia Đình và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 16, câu 16 đến 20. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha. Bây giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau, điều người nói với chúng ta, một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Và vì Thầy về cùng Cha, như thế có ý nghĩa gì? Họ nói, lời người nói một ít nữa có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết người muốn nói gì. Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi người, nên người bảo họ. Các con hỏi nhau, vì Thầy đã nói, một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy. Rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu mặc khải trước cho các môn đệ về mối tương quan mới cần phải có giữa Chúa và các ông trong mầu nhiệm vừa qua. Sự hiện diện mới của Chúa Phục Sinh với các môn đệ đòi hỏi các ngài phải có cái nhìn mới đối với Chúa và có thái độ sống mới. Sống thấy niềm vui vì xác tín có Chúa luôn hiện diện bên cạnh, cả trong những lúc gian nan bị thử thách, bị bắt hại. Lời quả quyết của Chúa Giêsu: ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi ít lâu nữa các con sẽ lại thấy Thầy. Loan báo trước về thực tại mới sau biến cố vượt qua của Chúa. Trong vòng 3 năm theo sống bên cạnh Chúa Giêsu, các môn đệ đã trông thấy Chúa Giêsu, nhưng có thể nói là các ông chưa thực sự thấy Chúa, vì các ông không hiểu được Chúa thực sự là ai. Đức tin chưa được trọn vẹn, các ông còn cần Chúa Thánh Thần đến trợ giúp để được đưa vào trong sự thật trọn vẹn, để hiểu thấu đáo hơn, để được thấy Chúa Phục Sinh. Khi nghe Chúa loan báo người sắp ra đi chịu khổ nạn, thì các ông buồn. Những kẻ thù của Chúa khi giết chết Chúa trên thập giá, thì vui mừng tưởng rằng mọi sự sẽ chấm dứt từ đây. Phần Chúa Giêsu, người bảo trước cho các môn đệ là mọi sự sẽ được đổi mới, Chúa vẫn sống, sẽ đến với các ông, sẽ hiện diện với các ông cách mãnh liệt, vững chắc hơn nữa. Chỉ ít lâu nữa các con lại thấy Thầy. Đây là mầu nhiệm cao cả của đời sống Kitô. Chúng ta sẽ không thấy được Chúa Giêsu, không thể tin nhận người cho đến khi nào được Chúa Thánh Thần soi sáng để thấy Chúa, hiểu và tin nhận Chúa. cần phải có sự thay đổi nội tâm, có cái nhìn mới về Chúa Giêsu, phải có niềm vui đích thực. Các tông đồ được mời gọi nâng tâm hồn lên, vượt qua được những cảm giác thường tình, để có thể khám phá ra Chúa Giêsu hiện diện một cách mới mẻ trong cuộc đời các ông, và từ đó nếm hưởng niềm vui đích thực, không phải niềm vui thế gian ban cho, nhưng là niềm vui từ Chúa, niềm vui mà không quyền lực thế gian nào có thể lấy mất đi được. Cần phải bước vào trong mối tương quan mới với Chúa Giêsu. Các con cũng vậy. Bây giờ các con lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không một ai lấy mất được. Đó là vì Chúa Giêsu hiện diện cách mới mẻ trong đời sống các môn đệ. Các ông phải thay đổi để đón nhận sự hiện diện mới mẻ này. Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận cùng. Chúng ta phải thể hiện và phải sống làm sao để cho thế gian, cho anh chị em chung quanh được trông thấy những sự thật chúng ta đang có trong tâm hồn mình, do sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn. Lạy Chúa, xin hãy đến ngự trong con, cho con được sống mối tương quan mới với Chúa và sống vững mạnh trong niềm vui mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng, Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng, Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la, có Ngài thỏa lấp mong chưa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn gửi sứ điệp đến các Phật tử nhân dịp lễ Vesak năm 2013. Yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người. Đó là chủ đề của sứ điệp Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn gửi các Phật tử nhân dịp lễ Vesak năm 2013. Sứ điệp văn chữ ký của Đức Hồng y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng, với nội dung: Ngay sau khi đảm nhận thừa tác vụ, Đức Giáo hoàng Francisco đã tái khẳng định sự cần thiết của cuộc đối thoại bằng hữu với những tín đồ các tôn giáo khác nhau. Ngài nhắc lại rằng Giáo hội ý thức rất rõ về trách nhiệm của mọi người đối với thế giới, đối với toàn thể tạo vật được tạo thành mà chúng ta cần phải yêu thương và bảo vệ. Chúng ta có thể làm nhiều điều để giúp đỡ người nghèo đói, người túng quẫn và người đau khổ, để đề cao công lý, cổ vũ sự hòa giải và xây dựng hòa bình. Sứ điệp nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2013 cho thấy rằng con đường để đạt tới công ích và hòa bình trước hết là con đường tôn trọng sự sống của con người trong mọi trạng huống, từ khi còn là bào thai, qua giai đoạn phát triển cho tới cái chết tự nhiên. Vì thế, những ai thực sự xây dựng hòa bình cũng là những người yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người trong mọi chiều kích như cá vị, cộng đồng và siêu việt. Sự sống viên mãn là tuyệt đỉnh của hòa bình. Ai yêu chuộng hòa bình thì không thể dung thứ cho những cuộc tấn công và tội ác chống lại hòa bình. Giáo hội Công giáo thành thực tôn trọng truyền thống tôn giáo quý báu của các bạn. Chúng tôi thường nhận thấy có sự gặp gỡ với những giá trị được diễn tả trong các sách tôn giáo của các bạn, như lòng tôn trọng sự sống, việc thiền định, sự thinh lặng và tính giản dị. Cuộc đối thoại huynh đệ của chúng ta cần cho thấy rằng các Phật tử và Kitô hữu chúng ta cùng chia sẻ một lòng tôn trọng sâu xa đối với sự sống. Các bạn Phật tử thân mến, giới luật đầu tiên của các bạn dạy là không được sát sinh, và do đó cấm gây nên cái chết cho bản thân và tha nhân. Viên đá gốc của nền đạo đức của các bạn là lòng yêu thương thực sự đối với mọi sinh linh. Người Kitô hữu chúng tôi tin rằng trọng tâm giáo huấn luân lý của Đức Giêsu gồm hai mặt là kính mến Thiên Chúa và yêu thương người đồng loại. Đức Giêsu dạy, như Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng yêu thương các con. Hãy ở trong tình thương của Thầy. Đây là lệnh truyền của Thầy, là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Điều răn thứ năm của Kitô giáo, chớ giết người, rất hòa hợp với giới luật thứ nhất của các bạn. Tuyên ngôn Nostra Aetate dạy rằng, giáo hội Công giáo không phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện trong các tôn giáo này. Do đó tôi nghĩ rằng điều khẩn thiết đối với Phật tử cũng như Kitô hữu dựa trên nền tảng của di sản riêng của hai truyền thống tôn giáo của chúng ta là tạo lập nên một bầu khí hòa bình để yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người. Tuy nhiên, bất chấp những giáo huấn cao quý này về tính thánh thiên của sự sống con người, sự ác dưới nhiều hình thức khác nhau vẫn đang góp phần phi nhân hóa con người bằng cách làm giảm thiểu cảm thức về nhân tính nơi những cá nhân và trong các cộng đồng. Tình trạng bi đát này mời gọi chúng ta chung sức để vạch trần những mối đe dọa chống lại sự sống con người và để thức tỉnh lương tâm đạo đức của các tín đồ hai bên, tạo nên sự phục hưng tinh thần và đạo đức của các cá nhân lẫn xã hội, để họ có thể là những nghệ nhân thực sự xây dựng hòa bình, yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người trong mọi chiều kích. Do đó, chúng ta hãy tiếp tục cộng tác với nhau, với một tinh thần cảm thông và huynh đệ được đổi mới để xoa dịu những khổ đau của gia đình nhân loại bằng cách đề cao tính thánh thiên của sự sống con người. Chính trong tinh thần này, tôi xin cầu chúc các bạn một lễ Vesak đầy an vui. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiên trì cầu nguyện để thắng vượt sự dữ. Sáng ngày 30 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ tại nhà nguyện của cư xá Thánh Marta, với sự tham dự đặc biệt của các nhân viên thuộc phân bộ quản lý gia sản của tòa thánh. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nhận định rằng công việc của anh chị em quan trọng để gìn giữ gia sản của tòa thánh, nhưng công việc của Chúa còn quan trọng hơn thật nhiều. Chỉ có Chúa mới có thể đối diện với sự dữ và thắng được nó. Và Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu như sau. Nếu chúng ta không muốn cho hoàng tử của thế gian này nắm lấy giáo hội, thì chúng ta phải phó dâng giáo hội cho đấng có sức mạnh chiến thắng hoàng tử của thế gian. Câu hỏi được đặt ra là, chúng ta có cầu nguyện cho giáo hội, cho toàn thể giáo hội hay không? Cầu nguyện cho tất cả mọi anh chị em mà chúng ta không biết ở khắp nơi trên thế giới này. Đây là giáo hội của Chúa, và trong lời cầu nguyện, chúng ta nói với Chúa, lạy Chúa, xin nhìn đến giáo hội của Chúa. Phải, đây là giáo hội của Chúa. Đây là giáo hội bao gồm tất cả anh chị em chúng con. Đức Thánh Cha nhắc rằng, lời cầu nguyện như trên cần phát xuất từ con tim chúng ta. Phó dâng giáo hội cho Chúa là lời cầu nguyện làm cho giáo hội được phát triển. Đây cũng là hành động của đức tin. Chúng ta không làm được gì cả. Chúng ta, phải, tất cả chúng ta chỉ là những người đầy tớ mọn hèn của giáo hội. Chính Chúa mới là đấng gìn giữ và làm cho giáo hội được phát triển, làm cho giáo hội nên thánh thiện. Chính Chúa bên vực giáo hội khỏi sức tàn phá của hoàng tử thế gian, luôn muốn cho giáo hội càng ngày càng trở nên trần tục. Đức Thánh Cha cảnh tỉnh rằng, một giáo hội trần tục, với tinh thần trần tục nơi mình, thì sẽ trở nên yếu thế, không thể thông truyền phúc âm, không thể thông truyền sứ điệp của thập giá, không thể thông truyền gương mù thập giá. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày vài ý tưởng của Đức Hồng Y Bergoglio trong tập sách có tựa đề Về trời và đất vừa được xuất bản bằng tiếng Anh.
Quý vị và các bạn thân mến, không như vị tiền nhiệm, tư tưởng và ý kiến của Đức Francisco ít được ai bên ngoài tổng giáo phận Buenos Aires biết đến. Vì trước khi được bầu làm giáo hoàng, ngài viết rất ít và cũng chỉ xuất hiện trong một số cuộc phỏng vấn của giới truyền thông. Nên khi dịch bản tiếng Anh cuốn Về trời và đất xuất hiện gần đây, nó đã được nồng nhiệt chào đón. Đây là một cuộc đối thoại giữa Đức Hồng Y Bergoglio và giáo sĩ Do Thái Rabbi Abraham Skoka. Nhà xuất bản Image Books phát hành tác phẩm này với phụ đề Đức Giáo Hoàng Francisco nói về đức tin, gia đình và giáo hội trong thế kỷ 21. Như thế, trong tác phẩm này, người ta sẽ biết được tư tưởng của vị giáo hoàng tương lai về khá nhiều vấn đề, từ phá thai, hôn nhân đồng tính, tới an tử và chủ nghĩa tư bản. Đức Hồng Y Bergoglio khởi đầu bằng cách nhấn mạnh tới tầm quan trọng của đối thoại, điều mà theo ngài phát sinh từ thái độ tôn trọng người khác, từ xác tín rằng người khác có điều gì đó tốt đẹp để nói ra. Sau đó, ngài và vị giáo sĩ Do Thái khởi sự một cuộc thảo luận lịch sự và thẳng thắn, mỗi người đưa ra tầm nhìn riêng. Được chia thành 29 chương tùy theo chủ đề, và một trong những chủ đề đó liên quan tới ma quỷ. Một nét được nhiều người lưu ý và ca ngợi Đức Francisco là ngài sẵn sàng nêu đích danh việc làm của ma quỷ trong các bài giảng của ngài, và trong tập sách Về trời và đất, ngài đưa ra lời giải thích. Ngài nói, có lẽ thành tựu vĩ đại nhất của Satan trong thời đại ngày nay là làm chúng ta tin rằng hắn không hề hiện hữu, và mọi sự đều có thể được điều chỉnh trên bình diện hoàn toàn nhân bản. Nhưng theo ngài, cuộc sống con người trên mặt đất là chiến trận gióp nói cho ta biết điều đó, với ý nghĩa, con người không ngừng bị thử thách, nghĩa là bị thử thách để vượt thắng một tình thế và vượt thắng chính mình. Về chủ đề ấu dâm, Đức Hồng Y Bergoglio rất thẳng thừng, hoàn toàn chống đối việc hoán chuyển các linh mục phạm tội từ giáo xứ này sang giáo xứ khác, và ca ngợi sự can đảm và thẳng thừng của Đức Benedicto XVI khi cho áp dụng chính sách tuyệt đối không dung túng đối với loại tội này. Trong tập sách nói trên, Đức Hồng Y Bergoglio, nay là giáo hoàng Francisco, cũng thường xuyên nhấn mạnh tới tầm quan trọng của ý chí tự do và chống đối mọi hình thức giáo sĩ trị và chủ nghĩa quá khích. Linh mục không bao giờ áp đặt đức tin, mà chỉ được trình bày và bảo vệ giáo huấn của giáo hội một cách minh bạch. Ngài bảo, linh mục nào có thái độ chỉ biết hóng hách, giống các nhóm quá khích, thực sự đã vô hiệu hóa và làm suy yếu những người đang tìm kiếm Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, trong vai trò thầy dạy, linh mục phải giáo huấn, trình bày sự thật như đã được mặc khải và đồng hành. Không đi vào cụ thể, ngài nhắc tới những phe phái duy phục chế hiện đang tiếp tục gia tăng, mà ngài coi là cực đoan. Ngài nói rằng, đối với người trẻ, lòng đạo đức cứng ngắc này, khi bảo họ phải làm điều này hay phải làm điều nọ, sẽ dẫn họ tới việc chuẩn bị cách nghèo nàn cho cuộc sống, thiếu khả năng đương đầu với khủng hoảng và các thiếu sót nơi người khác. Ngài cho rằng, kết quả là nó sẽ ngăn không cho người ta nhận biết và thấu hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa. Cái thứ đạo đức này tự hóa trang bằng những tín lý nhằm đem lại công chính hóa, nhưng thực tế tước đoạt tự do của người ta và không để họ trưởng thành như những con người. Nhiều người đi đến kết cục là có lối sống hai mặt. Ngài cho rằng chủ nghĩa quá khích này là một thứ thuốc phiện, vì nó làm con người xa lánh Thiên Chúa hằng sống, và rút gọn thần linh chỉ còn như là một hữu thể mà bạn có thể thao túng lèo lái bằng pha chế. Nó là một hình thức của mua bán tiện nghi, phúc lợi, may mắn và hạnh phúc, nhưng để Thiên Chúa hằng sống lại phía sau. Về an tử, vị giáo hoàng tương lai nói, ngài tin rằng một thứ an tử trá hình đang diễn ra. Hệ thống an sinh xã hội của ta trả đến một mức chữa trị nào đó, rồi bảo, xin Chúa giúp đỡ bạn. người già không được chăm sóc như họ đáng được, thay vào đó bị đối xử như những thứ vất đi. Nói tới phá thai, Đức Hồng Y Bergoglio để tôn giáo qua một bên, để nhấn mạnh rằng theo quan điểm khoa học, hệ di truyền của một con người hiện hữu ngay từ lúc được thụ thai. Nó làm cho họ thành một con người nhân bản từ lúc đó. Phá thai là sát hại một con người không thể tự bảo vệ mình được. Ngài tiếp tục thảo luận với giáo sĩ Skoka về vấn đề hôn nhân đồng tính. Loại hôn nhân bị ngài mô tả là phản giá trị và thoái hóa về nhân học. Nó làm suy yếu định chế hôn nhân, một định chế từng hiện hữu hàng ngàn năm nay và được rèn đúc theo bản tính tự nhiên và nhân học. Nhưng một lần nữa, Đức Hồng Y nhắc đến tầm quan trọng của ý chí tự do, bao gồm cả tự do phạm tội. Dù linh mục có quyền đưa ra ý kiến nếu điều này phục vụ con người, nhưng ngài không có quyền áp đặt bất cứ điều gì lên đời sống riêng của bất cứ ai. Nếu khi tạo dựng, Thiên Chúa mạnh dạn cho ta được tự do, thì tôi là ai mà dám làm ngược lại? Đức Hồng Y cho rằng người ta phải nói thật rõ ràng về các giá trị, các giới hạn, các giới ràng, nhưng có thái độ áp đặt sách nhiễu về thiêng liêng và mục vụ là điều không được phép. Về lòng khiêm nhường, Đức Hồng Y Bergoglio cho rằng sự khiêm nhường là nhân đức, bảo đảm rằng Thiên Chúa đang ở đấy. Còn những ai tự lấy mình làm đủ, có câu trả lời cho mọi vấn nạn, thì đó là bằng chứng Thiên Chúa không hiện diện với họ. Đức Hồng Y nói thêm, tự lấy mình làm đủ, rất hiển nhiên nơi mọi tiên tri giả, nơi các lãnh tụ tôn giáo giả dạng, chuyên lợi dụng tôn giáo để phục vụ cái tôi riêng của mình. Khi thảo luận tới chính trị, vị giáo hoàng tương lai cho hay truyền giảng các giá trị nhân bản và tôn giáo luôn có một hậu quả chính trị, bất luận thích hay không thích. Tuy nhiên, thách thức nằm ở chỗ đề xuất giá trị mà không pha mình vào một cách chính trị phe phái. Ngài phê phán báo chí đã rút gọn điều ngài nói về bất cứ điều gì thuận lợi. Ngài bảo, ngày nay, từ hai hay ba sự kiện, báo chí gọt giũa ra một điều khác hẳn, họ thông tri sai lạc cho ta. Xa hơn chút nữa, ngài cho rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo có nghĩa vụ phải binh vực các giá trị, chứ không giảng dạy chống điều này hay điều nọ. Ngài bảo, chúng ta không giảng dạy chống lại bất cứ ai. Chúng ta nhắm tới các giá trị đang lâm nguy và cần được bảo vệ. Một lần nữa, ngài chỉ trích truyền thông, giới mà ngài cho là đôi lúc bị nhiễm chứng viêm gan vì màu vàng vàng của họ và vì khuynh hướng hay nhảy bộ ra mà nói phải khắc khe lên án điều này điều nọ. Đức Hồng Y Bergoglio đặc biệt gay gắt khi thảo luận về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Ngài cho rằng chủ nghĩa tư bản có cái xa đọa tâm linh của nó vì đã tìm cách khống chế tôn giáo để nó đừng làm phiền mình thái quá. Do đó, chủ nghĩa tư bản đã ban phát cho tôn giáo một chút sự việc nào đó, nhưng không nhiều lắm. Còn sự sa đọa tâm linh của chủ nghĩa cộng sản là bác bỏ sự sự việc và tin rằng sự sự việc này làm tê liệt con người, không cho con người tiến tới. Ngài cho rằng cả hai hình thức sa đọa ấy đều là biểu hiện của tính thế gian. Về việc săn sóc người nghèo, Đức Hồng Y Bergoglio phân biệt giữa việc làm bác ái chân chính và các hoạt động xã hội làm yên lòng lương tâm, được thực hiện nhằm làm cho người làm cảm thấy an ổn về chính mình. Nhưng theo ngài, tình yêu đòi con người phải ra khỏi chính họ, thực sự hiến thân cho người khác. Ngài đơn cử trường hợp cơ quan bác ái của giáo hội bán đấu giá chiếc đồng hồ Rolex. Ngài bảo, quả là một điều xấu hổ và lạm dụng bác ái. Vì đã đi kiếm một người dùng chiếc đồng hồ này để khoe mẽ hòng nuôi sống người nghèo. Theo ngài, điều người nghèo cần hơn cả là một việc làm đem lại phẩm giá cho họ, và không được nhìn họ một cách khinh bỉ. Ngài bảo phải nhìn thẳng vào mắt họ, và ngài lặp đi lặp lại câu này. Điều nguy hiểm nhất khi giúp đỡ người nghèo là sa vào thái độ cha chú che chở. Một thái độ không dành chỗ để họ tăng trưởng. Một đặc điểm được Đức Francisco ca ngợi hơn cả là sự hiền lành. Nhưng ngài nhấn mạnh, hiền lành không phải là yếu đuối. Ngài cho rằng một nhà lãnh đạo tôn giáo có thể rất mạnh mẽ, cương quyết nhưng không gây hấn. Và từ ngày được bầu làm giáo hoàng, Ngài thường cho rằng sức mạnh thật sự của một nhà lãnh đạo tôn giáo phát xuất từ chính sự phục vụ của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài ý tưởng của Đức Francisco khi còn là Hồng Y Tổng Giám mục Buenos Aires bên Argentina, được trình bày trong tập sách vừa xuất bản bằng tiếng Anh Về Trời và Đất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thời gian gần đây, dư luận xã hội đã xôn xao về sự việc đại gia Trầm Bê bỏ tiền trùng tu tái thiết 7 ngôi chùa ở Trà Vinh. Trong đó có ít nhất 3 ngôi chùa cổ là chùa Vàm Ray, Ba Sát và Phnô Đung đã treo hình ảnh gia đình dòng họ của ông Trầm Bê ngay chánh điện. Sự việc này khiến người dân nơi đây gọi những ngôi chùa này bằng một cái tên mới là chùa ông Trầm Bê. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo và cũng chỉ ở Việt Nam đã xuất hiện hình ảnh lạ lùng như thế. Vì thế, trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe các vị thượng tọa, hòa thượng của Giáo hội Phật giáo cho biết ý kiến của mình về sự việc bất bình thường này. Theo tin tổng hợp từ các trang mạng, thì tại chùa Phnô Đung, hay còn gọi là chùa Gồng Lớn, tọa lạc tại xã Đại An, huyện Trà Cú. Khi đi vào bên trong, mọi người sẽ thấy nơi cửa chính của chánh điện tôn nghiêm là một bức ảnh to được lồng kính, chụp hình 5 thành viên của gia đình ông Trầm Bê với những dòng chữ ghi công gia đình ông đã phát tâm xây dựng, chứ không phải là trùng tu, sửa chữa hay nâng cấp chùa. Tường bên phải chánh điện là những khuôn chữ nổi khá to ghi tên 3 người con của ông Trầm Bê bằng tiếng Khmer và tiếng Việt. Còn trên vách tường bên trái chánh điện là hình tượng đúc đồng màu xám đen của 3 người thân là cha mẹ của ông Trầm Bê đặt ngang hàng với tượng nữ thần Apsara. Mặt sau của chánh điện là một bảng chạm chữ nổi bằng 2 thứ tiếng ghi công đức của gia đình ông Trầm Bê đã phát tâm xây dựng chùa. Trong khi đó, cách xã Đại An không xa là ngôi chùa cổ Vàm Ray với hàng trăm năm tuổi nằm trên địa phận xã Hàm Tân, cũng ở huyện Trà Cú. Đây là ngôi chùa gần dinh thự của gia đình ông Trầm Bê, nên được ông trùng tu, sửa chữa, nâng cấp quy mô và cũng có chạm nổi tên tuổi, hình ảnh của dòng họ ông Trầm Bê xung quanh chánh điện và bản ghi công phát tâm xây dựng giống như chùa Phnô Đung. Đồng thời, tại chùa Sa Bát ở xã Đôn Châu cũng thuộc huyện Trà Cú, xung quanh chánh điện vàng rực cũng là những bản công đức, hình ảnh, chạm tên dòng họ ông Trầm Bê. Riêng lối vào chánh điện được trang hoàng bằng tranh vẽ gia đình ông Trầm Bê. Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ, Thượng tọa Danh Lung, sư cả chùa Chăng Ta Răng Xây, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, chuyển khắc tên để ghi nhớ công ơn của những người đóng góp cho chùa của Phật giáo Nam Tông Khmer không phải là chuyện lạ, nhưng thường chỉ là bảng chữ nhỏ ghi tên và đặt ở nơi hợp lý, chứ không phải trên chánh điện tôn nghiêm. Việc treo hình ảnh, tạc tượng, chạm khắc tên xung quanh chánh điện là không hợp với lối văn hóa nhà Phật. Đạo Phật dạy Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, và chưa bao giờ dạy cho Phật tử tính phô trương hay khoe khoang. Sư cả Chùa Ân, tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thạch Sóc San nói rằng, công đức của ông Trầm B đã được rất nhiều người ghi nhận. Phía ban quản trị và sư sãi ở các chùa chắc đã có sự thống nhất với nhau, nên ông Trầm B mới được treo hình ảnh, tạc tượng, tên tuổi họ hàng của gia đình ông quanh chánh điện như thế. Nhưng việc làm đó quả là thấy kỳ. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hiệu phó Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, trong lịch sử Phật giáo, có ngôi chùa được một, hai người đóng góp mà thành. Có chùa được xây bởi tấm lòng của hàng ngàn thí chủ. Song chưa có trường hợp nào mà hình ảnh của những người phát tâm ấy lại treo ở những vị trí quan trọng trong chùa. Treo ảnh cá nhân sẽ khiến bá tánh nghĩ rằng chùa này của riêng ông A hay bà B, và tâm lý tiêu cực ấy sẽ lây lan không tốt cho cộng đồng, cho nhà chùa, cho cá nhân thí chủ. Thí chủ công đức cần hiểu rằng khi mình phát tâm xây dựng chùa, hay ở đây là trùng tu, ấy là để cho hàng vạn, hàng người khác cùng sử dụng. Thượng tọa Thích Nhật Từ giải thích thêm rằng, xưa vua cho xây dựng chùa cũng không có ghi tên, treo ảnh, chỉ thể hiện trên tên chùa bằng một chữ sắc tứ. Các chùa có ghi tên cá nhân đóng góp cũng chỉ là một tấm bia hay bảng tên nhỏ gắn mặt sau chùa để không ảnh hưởng tới hình ảnh Phật hay ghi nhận bằng những phiếu công đức. Khi làm lễ lần đầu, tên của các thí chủ phát tâm sẽ được tán dương công đức và như thế là đủ để hoan hỷ, an lạc. Đồng quan điểm, tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã cho rằng, trong lịch sử hàng ngàn năm nay của Phật giáo Việt Nam, đóng góp công đức dù lớn đến bao nhiêu cũng chưa có Phật tử nào dám để tên của mình lên cổng chùa, treo ảnh mình nơi chánh điện. Dù một mình xây chùa ghi nhận tên tuổi cũng chỉ là một tấm bia nhỏ nơi hậu liêu. Trong các bài giảng của Phật giáo về việc tích lũy công đức, bao giờ cũng có giảng giải cho Phật tử hiểu rằng, làm công đức, làm việc thiện, tối cần là sự lặng lẽ. Làm công đức mà khoe khoang, càng nhiều người biết thì ý nghĩa của công đức càng tổn thất. Nay sự việc này đã xảy ra, thì người Phật tử nên tự xử để xóa những hình ảnh xấu, không thì phải chịu bia miệng khiến công đức mình tích lũy bị hao mòn. Cũng không thể không nhắc đến trách nhiệm của nhà chùa khi để xảy ra những sự việc đáng tiếc như thế này. Trên báo Dân Trí, Thượng tọa Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng cho biết rằng, chùa là nơi có tính chất cộng đồng, có sự đóng góp chung của đồng bào Phật tử, chứ không chỉ của riêng ai. Do đó, việc ông Trầm B cho treo hình ảnh gia đình ngay chính giữa tường chánh điện là không thể chấp nhận được. Thượng tọa Lý Hùng cũng thẳng thắn nói, gia đình ông Trầm B không phải là thần thánh mà được treo hình ảnh của mình giữa chánh điện chùa. Bởi khi Phật tử đến chùa, đi ngang qua chánh điện, họ chắp tay xá lạy Phật, chứ không phải là xá lạy gia đình ông Trầm B. Ở đây, hình ảnh gia đình ông Trầm B treo như thế, thì chẳng khác nào họ xá lạy gia đình ông này. Việc này là không nên và có thể dẫn đến những hệ quả là sẽ không có ai đến những ngôi chùa này nữa. Theo Thượng tọa Lý Hùng, nếu ông Trầm B muốn ghi công đức thì có thể treo ảnh, ghi tên ở một nơi nào đó, hoặc muốn ghi nhớ công ơn cha mẹ, gia tộc thì cũng có thể xây một cái tháp nhỏ ở trong khuôn viên chùa để thờ cúng. Về phần mình, trao đổi với phóng viên tuổi trẻ, ông Trầm Bê cho biết, ông có công trùng tu và xây dựng đến nay được 7 ngôi chùa. Ông xác nhận chuyện treo hình ảnh gia đình, tạc tượng cha mẹ và khắc chữ ghi tên các con xung quanh chánh điện là có thật. Ông khẳng định chuyện đó là do sự đồng ý của các sư sãi trong nhà chùa trong quá trình ghi nhận công lao ông trùng tu xây dựng, chứ ông không tùy tiện làm chuyện đó, và ông cũng cho rằng có thể có số ít phản ứng, nhưng phần đông là đồng thuận với ông về việc làm đó. Quý vị và các bạn thân mến, việc dâng cúng hay đóng góp vào các công trình xây dựng chùa chiền, nhà thờ, đền thờ là một điều rất tốt và luôn được khích lệ từ xưa đến nay, vì đó là một trong những phước báo mà con người nên thực hiện trong đời sống của mình. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu đã từng dạy các môn đệ rằng, khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, đạo đức giả là từ Chúa Giê-xu đã gọi những kẻ làm việc thiện mà khua chiêng đánh trống. Vì thế, đừng để lòng vướng mắc danh lợi và biết khiêm tốn là điều chúng ta luôn phải biết tự nhắc nhở mình mỗi khi tham gia làm việc công ích. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Luân lý giáo khoa thư lớp Đồng Ấu, các học sinh thời xa xưa học được bài học vỡ lòng về tính hay chế nhạo như sau: ta cho nên chế nhạo ai bao giờ? Khi ta thấy ai gặp việc chẳng may, thì ta phải săn sóc hỏi han, tìm cách giúp đỡ người ta. Như vậy mới phải đạo làm người. Như một minh họa, bài học vỡ lòng của sách Luân lý giáo khoa thư kể câu chuyện như sau. Giờ nghỉ học, học trò ra chơi ngoài sân. Giáp chạy vắt, ngã vào một gốc cây, đứng ôm bụng mà khóc. Anh Nhân và mấy người nữa chạy lại săn sóc hỏi han. Linh thấy thế thì đứng cười và lại chế nhạo Giáp rằng: anh đau bụng đấy à, sao mà kêu khóc thế? Chẳng ngờ được một lát, Linh cũng trượt chân ngã, đứng nhăn nhó kêu đau. Anh em thấy thế ai cũng cười, chế nhạo lại rằng: thế bây giờ anh đau răng đấy à? Linh vừa mới chế nhạo Giáp xong, bây giờ lại bị người ta chế nhạo mình, thật là đáng kiếp. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Đối với rất nhiều thế hệ người Việt Nam đi trước, câu chuyện quốc văn giáo khoa thư đơn sơ trên đây đã là bài học cụ thể về ý thức công bình. Công bình thiết yếu là tôn trọng những gì thuộc về người khác, mà danh dự là điều quan trọng nhất. Do đó, giáo dục cho con cái có ý thức về công bình thiết yếu là dạy dỗ chúng biết tôn trọng danh dự của người khác. Đây là bài học mà chúng tôi xin được tiếp tục ôn lại trong câu chuyện gia đình tuần này. Giáo dục cho con cái có ý thức về công bình là tập cho chúng biết vượt qua mọi tâm tình của đố kỵ, ác cảm và thù hận, để nhận ra điều tốt trong mọi người. Mỗi người là một nhân vị độc nhất vô nhị. Mỗi người đều có một giá trị cá biệt mà người khác không thể có được. Do đó, dù nghèo hèn, đần độn hay đốn mặt xấu xa đến đâu, mỗi người vẫn đều chứa đựng trong mình một kho tàng mà người khác không thể có được. Không ai nghèo đến độ không có gì để trao tặng cho người khác. Ý thức về công bình là ý thức về phẩm giá cao cả và độc nhất vô nhị của mỗi người. Ý thức về công bình là biết nhận ra những điều tích cực nơi người khác. Cha mẹ có thể kể cho con cái nghe câu chuyện được truyền tụng về tổ phụ Abraham như sau. Một hôm, tổ phụ Abraham mời một lữ khách vào lều của mình dùng bữa. Vừa biết lòng tin của Abraham nơi Thiên Chúa, người lữ khách bắt đầu đưa tên Chúa ra mà nguyền rủa. Nghe thế, không kìm hãm được cơn giận dữ, Abraham liền tống cổ tên vô lại ra khỏi lều của mình. Tối hôm đó, Abraham cầu nguyện với Chúa như sau. Lạy Chúa, hôm nay con đã bảo vệ danh dự của Chúa bằng cách tống cổ ra khỏi lều của con một tên vô lại đã dám đưa tên Chúa ra mà nguyền rủa. Nhưng Chúa liền nói với ông, người đó đã nguyền rủa ta từ 50 năm qua, vậy mà ta vẫn ban lương thực hàng ngày cho nó. Người không thể dọn cho nó được một bữa ăn sao? Dạy cho con cái có được ý thức về công bình là nói với chúng rằng, một người có đạo đức và tư cách luôn biết vượt qua mọi thứ thành kiến và kỳ thị đối với người khác. Để có thể vượt qua mọi thành kiến và kỳ thị, cần phải tin nhận rằng, mọi người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và như vậy bình đẳng, và có những quyền bất khả xâm phạm như nhau. Không có cái nhìn từ nội tâm ấy, người ta khó có thể chấp nhận những khác biệt nơi người khác. Xét cho cùng, thái độ bất khoan nhượng không đến từ bất cứ một thực tế bên ngoài nào, mà từ chính sự nhận thức của chúng ta. Nói cách khác, nếu chúng ta có một cái nhìn đầy tôn trọng và lạc quan, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận người khác. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ nuôi dưỡng những thành kiến và ốc kỳ thị, chúng ta sẽ nhìn người khác với ánh mắt nghi kỵ và miệt thị. Một người nông dân đang làm việc bên cạnh một bờ ruộng. Một người khách lạ tiến lại hỏi ông như sau. Dân tình ở đây như thế nào? Người nông dân hỏi lại. Thế dân tình tại ngôi làng mà ông vừa rời bỏ như thế nào? Du khách đáp. Đó chỉ là một đám người ích kỷ, bất lương, bần tiện, không thể ưa được. Người nông dân nhìn lên và nói. Tôi rất lấy làm tiếc. Để báo cho ông biết rằng, dân tình ở đây cũng như thế mà thôi. Một lúc sau, một du khách khác cũng đến và hỏi người nông dân. Dân tình ở đây như thế nào? Người nông dân cũng hỏi lại. Thế dân tình tại ngôi làng ông vừa rời bỏ như thế nào? Du khách trả lời. Họ là những người rất dễ thương. Tôi rất lấy làm buồn phải ra đi. Nghe thấy, người nông dân đáp. Vậy thì tôi cũng rất lấy làm vui mừng để báo cho ông biết rằng dân tình của làng này rất dễ thương. Lạc quan, khoan nhượng, độ lượng trong cái nhìn về người khác. Người có đạo đức và tư cách vẫn là người dám xả thân hy sinh để tranh đấu cho công bình. Không ai có tinh thần khoan nhượng và yêu người bằng Mahatma Gandhi, nhưng không ai cương quyết trong cuộc tranh đấu chống lại bất công cho bằng ông. Cương quyết trong cuộc đấu tranh cho công bình, vị cha già của dân tộc Ấn Độ vẫn một mực tỏ ra yêu thương và kính trọng đối với kẻ thù của ông. Ông đã chiến thắng và mang lại độc lập cho xứ sở mà không tốn lấy một viên đạn. Khí giới duy nhất và vạn năng của ông chính là tình yêu. Noi gương Mahatma Gandhi, cố mục sư Martin Luther King cũng đã dùng bất bạo động như khí giới để tranh đấu đòi quyền bình đẳng cho người da đen tại Hoa Kỳ hồi thập niên 60. Ông đã ngã gục, nhưng cái chết của ông đã bẻ gãy được xiềng xích của đố kỵ và kỳ thị của cả xã hội Mỹ. Chúng ta cũng có thể nhắc đến gương của cựu tổng thống Nam Phi, ông Nelson Mandela, bị giam tù gần 30 năm vì tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen. Vì luật sư da đen này cũng không nắm trong tay một khí giới nào khác hơn là sự bất bạo động và tình thương. Ông đã bẻ gãy được xiềng xích ngục tù cho chính ông và mang lại sự bình đẳng cho người da đen. Với khí giới của bất bạo động và tình thương, con người có thể và phải tranh đấu chống lại bất công. Đó phải là một trong những bài học vỡ lòng mà cha mẹ cần ghi khắc vào tâm khảm con cái. Thêm vào kho tàng quốc văn giáo khoa thư, cha mẹ có thể kể cho con cái câu chuyện sau đây. Một bạo chúa nọ thích cho thần dân của mình vào tù. Một hôm, ông tìm ra một kế rất hiểm độc. Ông ra trước một quảng trường và cho bắt giữ những người qua lại. Ai trả lời được câu hỏi của ông thì được tự do. Ai không trả lời được, bị cho vào tù. Câu hỏi của ông là, con chim ta đang cầm trong tay sống hay chết? Nếu ai nói sống, ông sẽ bóp cho con chim chết. Còn nếu ai bảo nó chết, ông sẽ thả cho nó bay đi. Nhiều người không trả lời được câu hỏi trên đây của bạo chúa. Nhưng có một người nông dân đã giải đáp được bài toán khó ấy. Người ấy nói với bạo chúa như sau. Thưa ngài, ngài hỏi con chim sống hay chết? Nó sống hay chết là tùy nơi ngài. Ngài muốn nó chết thì nó chết, ngài muốn nó sống thì nó sống. Câu trả lời nằm trong tay ngài. Với câu chuyện trên đây, cha mẹ có thể nói với con cái họ rằng, chúng không nên đầu hàng trước bất công. Ý thức về công bình và tranh đấu chống lại bất công là một trong những nghĩa vụ hàng đầu của con người. Một người có đạo đức và tư cách là một người không cam chịu trước bất công. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã dạy ta con đường đi tới cùng Cha, không phải là nơi với muôn ngàn hoa thơm khoang lạc, nhưng là con đường ngài đã đi qua ngày xưa, là đường thầm sáng mùa chiều quan về con đường. Nhưng nếu một ai muốn cứu mình thì sẽ mất mình, còn nếu một ai liều mạng sống mình vì này người ấy sẽ tìm thấy đường sự sống, thì này người ấy sẽ được vinh quang nước trời.
Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew đã viết rằng các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoài được biết. Hôm nay, phụng vụ giáo hội nhớ đến Thánh Giuse Đỗ Quang Hiển, thầy giảng, người đã bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa và đã đổ máu ra để nên hạt giống trổ sinh người tin theo Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm lại đời sống và gương anh dũng của thánh nhân để biết noi gương Ngài sẵn lòng chết vì Chúa để làm chứng cho Chúa, để cứu rỗi linh hồn chúng ta cũng như của mọi người. Giuse Đỗ Quang Hiển, sinh năm 1796. Từ thuở bé, gia đình đã gửi gắm cậu đến sống với đức cha Delgado y dòng Đa Minh. Sau khi học xong thần học, thầy Hiển được thụ phong linh mục và được gửi đi du học ở Manila. Ngày 12 tháng 1 năm 1812, cha được lãnh áo dòng Đa Minh và năm sau vào khấn dòng. Trở về Việt Nam, cha giúp nhiều giáo xứ, lâu nhất là xứ Cao Mộc. Mọi người công nhận cha sống thánh thiện, miệt mài với kinh nguyện, và cuộc sống của cha đã hoán cải lòng người. Ai nghe cha khuyên nhủ cũng thấy lòng mình sốt sắng, muốn canh tân sửa đổi đời sống sao cho xứng danh Kitô hữu. Khi vua Minh Mạng ra lệnh cấm đạo, cha Hiển là bạn đồng hành với giám mục Henare Minh đang trên đường lưu lạc. Năm 1838, khi đức cha về Xương Điền, cha Hiển lại xin về quê cũ là Quần Anh, sau đó lại di chuyển qua Hưng Nghĩa rồi ở họ Trung Thành suốt 9 tháng. Tuy khó khăn và luôn phải lẩn trốn, nhưng cha vẫn cố tìm cách phục vụ cộng đồng dân Chúa cách đắc lực. Cha thăm viếng từng nhà, an ủi từng người và trao ban bí tích. Vào tối ngày 20 tháng 12 năm 1839, cha Hiển đi xức dầu và giải tội cho ông Độ Nhật đang hấp hối. Ông này đã bỏ xưng tội lâu năm và muốn được dọn mình chết lành. Một người ngoại giáo đã phát giác và tố cáo với Tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Quang liền đem quân đến vây kín làng Trung Thành. Thấy khó trốn thoát, cha cử hành một thánh lễ sốt sắng để chuẩn bị lãnh phúc tử đạo. Đến khi trời vừa tảng sáng, quân lính đã tìm bắt được cha và lôi ra trước đình làng. Vì từ chối không chịu đạp lên thánh giá, quan cho đánh cha 40 roi, tiết đông giá rét góp phần làm cho những vết roi thêm tê buốt. Dầu vậy, cha Hiển vẫn không hề than thở rên la một lời. Cha chỉ kêu tên cực trọng Đức Giêsu và suy niệm về cuộc thương khó Chúa khi xưa. Hai ngày sau, vị linh mục được giải về Nam Định và bị giam giữ hơn 5 tháng. Là một tu sĩ dòng Thuyết giáo, cha không quên sứ mạng truyền bá tin mừng. Ngay ở trong tù, cha vẫn dạy đạo và rửa tội cho một vài tân tòng, khuyến khích các tín hữu kiên trung xưng đạo ngay trước những cực hình tra tấn. Đặc biệt, cha giúp thầy Tô Ma Toán đã một lần đạp trên thánh giá, tìm lại được can đảm tuyên xưng niềm tin cho đến ngày lãnh triều thiên tử đạo. Những mẫu ảnh thánh giá cha phổ biến đã gây được một phong trào tôn sùng thánh giá, giúp người nhút nhát thêm nghị lực, giúp tội nhân hoán cải và giúp nhiều người sắp chết tìm được sự an bình. Đầu tháng 5 năm 1840, sau khi đã nhận án từ triều đình, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đã truyền đem cha Hiển cùng thầy Toán, bắt hai vị đứng trước thánh giá, rồi cho quản tượng dẫn hai thớt voi to lớn đứng ngay sau lưng. Theo lệnh của quan tượng, hai chú voi từ từ tiến tới để hai vị đạp bên thánh giá. Nhưng hai vị đã khéo léo và bình tĩnh tránh qua một bên. Cha Hiển đã nói với quan tổng đốc rằng, xin quan cứ tuân lệnh vua, đừng ép thêm vô ích, chúng tôi sẵn sàng chết để tỏ lòng yêu mến Chúa. Quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh nghe nói thế tức giận lắm, truyền giam thầy Toán vào ngục, bỏ đói cho chết rủ tù. Còn cha Hiển, ông cho đem đi xử trảm ngay. Trên đường ra pháp trường, cha Giuse Hiển phải mang gông rất nặng đi giữa một toán lính. Cha quỳ gối thinh lặng, mắt hướng về trời cao. Trong lúc chìm đắm trong lời nguyện, cha lãnh nhận một nhát gươm đem lại ngành lá chiến thắng tử đạo mà cha hằng mong ước. Hôm ấy là ngày 9 tháng 5 năm 1840. Thi thể cha Hiển được chôn ngay tại pháp trường. 8 tháng sau, anh Phêrô Dậu, người trước kia bị giam chung với cha vì đức tin, đã cải tán và đem về chôn tại chủng viện Lục Thủy. Đức Leo 13 đã suy tôn chân phước cho cha Giuse Hiển, linh mục dòng Thuyết giáo, cùng với 63 vị tử đạo tại Việt Nam khác vào ngày 27 tháng 5 năm 1900. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Trước các quan tra hỏi, lúc thì tra tấn, lúc thì ngon ngọt, để dụ dỗ cha xuất giáo, cha Hiển đã đáp rằng: "Tôi đã già, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi sẵn sàng chết vì Đấng đã chết cho tôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân, luôn sẵn sàng đón nhận thánh giá mỗi ngày với tình yêu lớn nhất dành cho Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và cho anh chị em đồng loại của mình. Amen."
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh Khải Hoàng.